Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi sẽ mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay thứ Bảy ngày 28 tháng 7 năm 2012 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày.
Trung Quốc đoạt huy chương vàng đầu tiên của Olympic London. Binh sĩ chính phủ Syria tiếp tục tấn công thành phố lớn nhất nước và cuộc điều đình về hiệp ước của Liên Hiệp Quốc về mua bán vũ khí bị thất bại.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là chuyên mục Kinh tế doanh nghiệp do Nguyễn Phương phụ trách. Kế đến là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thế vận hội mùa hè ở London ngày hôm nay bắt đầu trao huy chương sau buổi lễ khai mạc ngoạn mục hồi tối thứ Sáu được hơn 1 tỷ người trên thế giới theo dõi. Trung Quốc đã đoạt huy chương vàng đầu tiên của Olympic kỳ này khi vận động viên Dịch Tư Linh chiếm ngôi quán quân súng trường hơi 10m nữ. Hơn 10 huy chương vàng sẽ được trao trong ngày hôm nay với hai bộ môn nổi bật là đua xe đạp và bơi lội. Hai vận động viên Mỹ Michael Phelps và Ryan Lochte sẽ đọ sức trong cuộc thi bơi được nhiều người chú tâm theo dõi. Nữ hoàng Anh Elizabeth đã tuyên bố khai mạc Olympic hồi tối thứ Sáu sau khi một người giả bà nhảy dù từ trực thăng xuống vận động trường Olympic với sự trợ giúp của diễn viên đóng vai điệp viên 007 nổi tiếng của Anh. Không lâu sau đó thì người ta trông thấy nữ hoàng 86 tuổi này đứng yên trên khán đài trong lúc một đội hợp xướng thiếu nhi hát bài God Save the Queen để xưng tụng bà. Lễ khai mạc còn có những màn trình diễn máy bay phản lực, pháo bông và những hoạt cảnh về lịch sử Anh từ năm 1896 là năm khởi đầu của Thế vận hội hiện đại cho tới nay. Cuộc tranh tài 26 bộ môn kéo dài 17 ngày sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 8. Một tay bắn cung bị mù xét về mặt pháp lý đã lập kỷ lục thế giới tại Olympic. Vận động viên Im Tong Hun của Nam Triều Tiên đã lập kỷ lục thế giới đầu tiên của Olympic London vài giờ trước lễ khai mạc. Trong vòng đầu tiên của cuộc tranh tài bắn cung, anh Im đã phá kỷ lục mình chính anh lập ra ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 5 với 699 điểm, tức là 3 điểm cao hơn kỷ lục trước đó. Trong khi đó, cảnh sát London cho biết là công viên Hyde Park đã hoàn toàn mở cửa lại sau khi họ điều tra về một gói đồ khả nghi. Trước đó, trong ngày hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc tranh tài Olympic, giới hữu trách đã sơ tán một phần của công viên ở trung tâm London này. Một giới chức cao cấp của cảnh sát cho đài VOA biết rằng một gói đồ khả nghi đã được phát giác gần trung tâm triển lãm Nga do chính phủ Nga tài trợ. Cảnh sát đã quyết định sơ tán mọi người trong phạm vi 100 mét của địa điểm này. Và đây là một phần rất nhỏ của công viên rộng 142 hectare. Giới hữu trách sau đó nói rằng tình hình đã giải quyết xong và không còn có những mối quan tâm về an ninh.
The Voice of America, VOA.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Quân đội của chính phủ Syria đã tăng cường cuộc tấn công nhắm vào thành phố lớn nhất nước với việc dùng xe tăng và trực thăng vũ trang bắn phá những khu xóm do phe nổi dậy kiểm soát. Ngày hôm nay, đạn pháo kích đã rơi như mưa xuống quận Salah ad-Din và các khu xóm khác do phe nổi dậy nắm giữ ở thành phố Aleppo, trong lúc cư dân ở đây tìm nơi ẩn náu dưới tầng hầm trong nhà hoặc bỏ chạy về vùng nông thôn. Đài truyền hình thân chính phủ cảnh báo về điều mà họ gọi là những trận chiến quyết liệt có thể xảy ra bất kỳ lúc nào ở Aleppo. Hoa Kỳ, Anh Quốc cùng với Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan tâm về việc có thể sắp xảy ra một vụ thảm sát ở thành phố này của Syria. Có gần 3 triệu người sinh sống ở Aleppo, thành phố nằm trong vùng Tây Bắc, và tình hình ở đây vốn dĩ là tương đối yên tĩnh cho tới những tuần lễ vừa qua. Các giới chức Trung Quốc đã hủy bỏ những kế hoạch của một dự án nước thải công nghiệp sau khi có hơn 1.000 người xuống đường đập phá xe cộ và xông vào các tòa nhà chính phủ tại thành phố Khải Đông ở ven biển. Giới hữu trách ngày hôm nay đưa ra một thông cáo nói rằng dự án đã được hủy bỏ sau khi người biểu tình xô xát với cảnh sát hồi sáng sớm hôm nay. Vụ biểu tình này rốt cuộc đã bị cảnh sát vũ trang dẹp tan. Dự án vừa kể vốn có mục đích xây một đường ống để đưa nước thải của một nhà máy giấy ở gần đó ra biển. Những vụ biểu tình phản đối tình trạng môi trường bị xuống cấp đã gia tăng ở Trung Quốc, là nơi mà sự phát triển kỹ nghệ diễn ra một cách nhanh chóng và không được quản lý chặt chẽ trong 30 năm qua, đã làm phát sinh nhiều vụ trúng độc tập thể và những vụ bê bối về sức khỏe gây hoảng sợ cho công chúng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các cuộc thương lượng của Liên Hiệp Quốc nhằm có được hiệp ước quốc tế đầu tiên để quản lý hoạt động mua bán vũ khí thế giới trị giá nhiều tỷ đô la đã không đạt được kết quả. Một số nhà ngoại giao và những người ủng hộ hiệp ước đã quy lỗi cho Hoa Kỳ là phá hỏng cuộc thương lượng kéo dài một tháng, sau khi Washington loan báo hồi sáng thứ Sáu là Hoa Kỳ cần có thêm thời giờ để xem xét hiệp ước được đề nghị. Sau đó thì Nga và Trung Quốc cũng yêu cầu được có thêm thời giờ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra một thông cáo hôm thứ Sáu nói rằng Washington ủng hộ cho việc thực hiện một vòng đàm phán thứ nhì cho hiệp ước này vào năm tới. Theo hiệp ước được đề nghị thì tất cả các nước phải thiết lập những quy định quản lý của nước mình để kiểm soát việc chuyển giao vũ khí quy ước và để quản lý những người trung gian mua bán vũ khí. Ngoài ra thì những nước phê chuẩn hiệp ước cũng không được chuyển giao các loại vũ khí quy ước nếu việc chuyển giao đó vi phạm lệnh cấm vận vũ khí hoặc được dùng để phạm tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại hoặc tội ác chiến tranh. Hội nghị quốc tế về bệnh AIDS lần thứ 19 đã bế mạc tại Washington sau một tuần lễ bàn thảo về những cách thức để diệt trừ dịch bệnh này. Hơn 2.000 người, trong đó có những nghệ sĩ, các chính khách cấp cao và những người đứng ở tuyến đầu của nỗ lực nghiên cứu bệnh AIDS đã tham dự hội nghị kéo dài 6 ngày. Vấn đề tài trợ cho hoạt động nghiên cứu bệnh AIDS đã nằm cao trong nghị trình thảo luận vào một thời điểm mà những vụ khủng hoảng kinh tế đang gây ra nhiều nỗi khó khăn cho Hoa Kỳ và các nước tài trợ khác, là những nước vốn đã chi tiêu nhiều tỷ đô la để chống lại bệnh AIDS. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ, ông Bill Clinton, ngày hôm qua đã phát biểu tại phiên họp chót của hội nghị. Ông cho biết là ông đã nói chuyện với nhiều nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người này nói với ông rằng không có đủ ngân quỹ dành cho những người phụ nữ mang thai và những bà mẹ. Chính phủ Hoa Kỳ cho biết họ đã quyết định quyên góp thêm 80 triệu đô la để góp phần đạt được mục tiêu là loại bỏ việc lây nhiễm HIV từ mẹ sang con vào năm 2015. Hội nghị này được tổ chức ở Mỹ lần đầu tiên trong vòng 22 năm sau khi Tổng thống Barack Obama quyết định hủy bỏ những quy định hạn chế số người nhiễm HIV nhập cảnh vào nước Mỹ.
Quý vị đang nghe phần tin tức và thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington.
Cảnh sát Kenya cho biết là quyền đại sứ Venezuela đã bị thiệt mạng vì bị siết cổ tại nhà ở Nairobi. Ngày hôm nay, cảnh sát trưởng thành phố Nairobi là ông Anthony Kibuchi cho biết rằng nạn nhân là bà Olga Fonseca Jimenez, tham vụ ngoại giao và là quyền đại sứ Venezuela ở Kenya. Các giới chức Kenya nói rằng bà Fonseca đến Nairobi hôm 15 tháng 7 để thay cho đại sứ Gerardo Carillo Silva. Hãng thông tấn AP loan tin là ông Carillo Silva đã rời khỏi Kenya sau khi 3 nam nhân viên ở sứ quán nộp đơn khiếu nại ông về vấn đề sách nhiễu tình dục. Có tin nói rằng bà Fonseca đã dọa cách chức các nhân viên đó nếu họ không rút lại đơn khiếu nại. Cảnh sát hiện đang điều tra vụ giết hại bà Fonseca và họ từ chối không cho biết là họ nghĩ rằng động cơ của vụ này là gì. Giới hữu trách ở Cuba nói rằng lỗi của người tài xế là nguyên do gây ra tai nạn xe hơi, gây tử vong cho nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng Oswaldo Baya. Bộ Nội vụ Cuba hôm thứ Sáu nói rằng người tài xế người Tây Ban Nha, tên là Angel Camromero, đã chạy quá tốc độ khi chiếc xe này chạy tới một đoạn đường không tráng nhựa và bị lạc tay lái. Họ nói rằng chiếc xe đã tông vào một cây cây, giết chết ông Baya cùng với một nhân vật bất đồng chính kiến người Cuba hôm Chủ nhật. Trên trang web của ông Baya thì con gái của ông đã cho đăng một đoạn băng ghi âm, trong đó nói rằng gia đình ông tin rằng một chiếc xe thứ nhì có dính líu tới vụ này và chiếc xe đó đã cố tình tông vào chiếc xe chở ông Baya. Ông Baya là một tín đồ thuần thành của đạo Công giáo và ông đã được thế giới biết tiếng qua việc cầm đầu việc tổ chức dự án Varela là một chiến dịch thiện nguyện đòi cải cách chế độ độc đảng ở Cuba. Vào năm 2002, ông Baya nhận được giải thưởng nhân quyền hàng đầu của Liên hiệp Âu Châu là giải Sakharov. Giải này được đặt tên theo tên của ông Andrei Sakharov, là nhân vật bất đồng chính kiến Liên Xô đã qua cố. Ông Paya là nhà tranh đấu Cuba thứ nhì thiệt mạng trong vòng một năm. Trước đó thì bà Laura Poland, người sáng lập phong trào phản kháng có tên là Những Phụ Nữ Áo Trắng, đã bị thiệt mạng hồi tháng 10 năm ngoái.
The Voice of America, VOA.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, từ đầu năm tới nay, các vụ tranh chấp đất đai giữa người dân và chính quyền Việt Nam xảy ra thường xuyên hơn, dẫn đến những cuộc biểu tình, bạo động và cưỡng chế. Một nhà nghiên cứu Hoa Kỳ cho rằng các vụ tranh chấp đất đai này làm khuấy động những xu hướng chính trị tại Việt Nam và có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi bài tường trình sau đây với Quỳ Phương.
Ông Murray Hebert là nhà nghiên cứu cao cấp và là phó ban Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington. Mới đây, ông và Nguyễn Phương đã có một bài tham luận liên quan đến các cuộc tranh chấp đất đai ở Việt Nam. Theo ông, một trong những động lực dẫn đến nhiều cuộc tranh chấp đất đai tại Việt Nam là vì đến sang năm, quyền sử dụng đất đai mà nhà nước Việt Nam dành cho người dân trong 20 năm qua sẽ hết hạn. Quốc hội Việt Nam đang soạn luật đất đai mới với hy vọng sẽ áp dụng vào năm tới. Ông lưu ý mọi người rằng hiện nay Việt Nam vẫn xem đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân. Hôm 15 tháng 5 vừa qua, Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định rằng đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Hội nghị cũng khẳng định rằng quyền sử dụng đất cũng là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu. Trong khi đó, tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, cho rằng sở hữu toàn dân là một khái niệm chính trị. Nhưng dưới cái mũ của sở hữu toàn dân, nó đã gây ra nhiều bất công, làm cho tài sản công rơi vào tay những người có ảnh hưởng. Vì vậy, cần có những khái niệm có thể dùng được để bảo vệ lợi ích quốc gia, đảm bảo phúc lợi được chia công bằng. Nhà nước chỉ là một thành tố trong quốc gia, vì vậy sở hữu phải là sở hữu của nhiều thế hệ. Theo ông Hebert, cách thức mà nhà nước Việt Nam giải quyết vấn đề luật đất đai mới này sẽ quyết định không khí chính trị tương lai của Việt Nam và quyết định tương lai quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tại sao lại nói cuộc sửa đổi luật đất đai sắp tới lại ảnh hưởng đến hệ thống chính trị và nhân dân Việt Nam? 75% các vụ khiếu kiện trên khắp Việt Nam là khiếu kiện về đất đai. Theo số liệu thống kê của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn ngành đã tiếp trên 2.450 lượt công dân với trên 3.730 người khiếu nại, khiếu kiện về các vấn đề thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng tập trung ở các địa phương có tốc độ đô thị hóa cao và thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Theo ông Heber, có 3 yếu tố quan trọng khiến cho cải tổ luật đất đai trở thành một đề tài nóng bỏng của Việt Nam. Yếu tố thứ nhất, gây tranh cãi nhiều nhất là quyền sở hữu đất đai. Đã có lúc có tin đồn rằng nhà nước sẽ cho tư nhân có quyền sở hữu đất đai. Tuy nhiên, kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam cho thấy là đảng này chỉ cho phép Quốc hội quyền sửa đổi những điều khoản khác, chứ không cho phép sửa đổi điều khoản liên quan đến quyền sở hữu đất đai. Do đó, quyết định này gây thất vọng cho những người kêu gọi để cho tư nhân có quyền làm chủ đất đai, xem đó là một trong những điều kiện phát triển kinh tế bền vững. Yếu tố thứ hai là vai trò của người nông dân trước tình hình thay đổi của xã hội Việt Nam hiện nay. Hơn 60% người dân Việt Nam vẫn sống nhờ vào nông nghiệp. Từ cuối thập niên 1980 cho đến nay, nông dân đã đóng một vai trò quan trọng, biến Việt Nam thành một trong những nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới về gạo, hạt điều và tiêu. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất gia hạn quyền sử dụng đất đai cho nông dân thêm 20 năm, tức là cho tới năm 2033, hoặc có thể kéo dài vô thời hạn nếu nông dân vẫn tiếp tục canh tác. Hồi tháng 3 năm nay, Văn phòng Chính phủ đã quyết định không thu hồi đất để tái phân bổ cho người khác nếu người nông dân tuân thủ tất cả các luật lệ về đất đai. Do đó, người ta trông đợi các cải cách luật đất đai hiện hành sẽ không dẫn đến chuyện tái phân bổ đất đai với số lượng lớn. Vấn đề đền bù cho đất đai bị giải tỏa đã dẫn đến những cuộc xung đột giữa chính quyền và người dân. Phía chính quyền thì muốn có đất cho các dự án phát triển kinh tế mới, trong khi nông dân thì có người không muốn di dời, có người cho rằng mình đã không được đền bù thỏa đáng. Theo luật lệ hiện hành, một khi nhà nước đã phê chuẩn một dự án phát triển kinh tế, thì chính quyền cấp quận, huyện có quyền cưỡng chế để giải phóng mặt bằng nếu chủ đất không chịu di rời bằng bất kỳ giá nào. Kết quả đã có nhiều vụ cưỡng chế, nhiều khi phải sử dụng đến công an và hoặc bộ đội. Tháng 2 năm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra lệnh ngưng sử dụng vũ lực đối với bất kỳ loại cưỡng chế đất đai nào. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa có chính sách hoặc hướng dẫn rõ ràng. Yếu tố thứ ba là quản lý những sự bất đồng. Trong lúc kinh tế Việt Nam có vẻ thoáng hơn, vấn đề đất đai trong những năm vừa qua không những chỉ gặp sự chống đối của nông dân và người sử dụng đất, mà còn của tầng lớp trí thức và báo chí. Mặc dù tầng lớp trí thức bị chỉ trích là phản đối chưa đủ mạnh, còn báo chí thì bị chỉ trích là sẵn sàng tự kiểm duyệt. Trong cuộc tranh chấp đất đai giữa chính quyền địa phương và nông dân, giới trí thức, các cơ quan truyền thông và quần chúng nói chung thường có cảm tình với người dân bị trục xuất hoặc không chịu di rời đi nơi khác. Nhà nghiên cứu Hibbert kết luận rằng, giống như tệ nạn tham nhũng, vấn đề đất đai có thể khiến người dân đoàn kết lại để chống đảng hoặc chính phủ cộng sản. Tại sao lại nói các cuộc tranh chấp đất đai Việt Nam ảnh hưởng đến tình hình chính trị Việt Nam và ảnh hưởng đến quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam? Theo ông Hibbert, cải cách đất đai làm tăng thêm sự bất đồng trong giai cấp ưu tú chính trị của Việt Nam. Một mặt, Đảng Cộng sản muốn tìm cách khẳng định quyền lực của mình bằng việc quy định những đường hướng cho các chính sách đất đai mới. Mặt khác, phe muốn có cải cách, hy vọng sử dụng cải cách đất đai là phương tiện để tăng thêm quyền cho người dân. Tầm vóc mà mỗi phe có thể thực hiện và có ý chí xoay chuyển về các chính sách đất đai và các cải cách sẽ có tác động đáng kể lên sự biến đổi tương lai của sân khấu chính trị Việt Nam. Tranh chấp đất đai cũng ảnh hưởng đến quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, vì trong chuyến đi mới đây của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton, hai nhân vật này đã nói rõ rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam có được gần thêm hay không là còn tùy thuộc vào chuyện cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Một số người cho rằng cách xử lý các cuộc tranh chấp đất đai của nhà chức trách Việt Nam nhiều lúc đã vi phạm các chuẩn mực quốc tế và nhân quyền. Nếu Việt Nam không có một khung pháp lý về đất đai, trong đó có để tâm đến dư luận và tình cảm của người dân, thì trong tương lai có thể dẫn đến nhiều cuộc tranh chấp gay go hơn, đối mặt với nhiều chống đối mạnh hơn. Nhà nghiên cứu Hibbert kết luận, nếu chuyện này trở thành hiện thực, chính phủ Mỹ sẽ gặp nhiều giới hạn trong các chọn lựa về chính sách đối với Việt Nam. Các giới hạn này có thể làm chậm lại các nỗ lực đàm phán cho một kế hoạch đối tác chiến lược mà hai nước đều quan tâm.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me, hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Mời quý vị cùng theo dõi.
Xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, nam diễn viên Christian Bale, người thủ vai người rơi trong bộ phim The Dark Knight Rises, đã tới thăm những người sống sót trong vụ xả súng ở Aurora, Colorado. Tại hai bệnh viện nơi các nạn nhân được đưa tới chữa trị, anh đã cảm ơn các nhân viên y tế cũng như lực lượng cảnh sát vì đã kịp thời hỗ trợ sau khi xảy ra vụ tấn công. Sau đó, Carrie Rodman, một trong 58 người bị thương, đã đăng ảnh chụp với nam diễn viên trên trang Facebook của mình. Ngôi sao Christian Bale cùng với vợ còn tới nơi tưởng niệm tạm thời, được dựng lên gần rạp chiếu phim để tưởng nhớ các nạn nhân. Một chiến dịch phát động trên mạng trước đó đã kêu gọi nam diễn viên này tới thăm những người sống sót trong vụ tấn công. Một phát ngôn viên của hãng Warner Bros. Nói với tờ The Denver Post rằng nam minh tinh tới thăm những người sống sót trên danh nghĩa cá nhân, chứ không đại diện cho hãng này. Tuần trước, diễn viên từng giành giải Oscar cùng đoàn làm phim đang quảng bá bộ phim The Dark Knight Rises ở châu Âu thì nhận được tin về vụ xả súng. Anh đã ra một thông cáo bằng văn bản, nói rằng lời nói không thể diễn tả hết nỗi kinh hoàng của anh và rằng trái tim anh hướng về các nạn nhân cũng như những người thân của họ. Đạo diễn Chris Nolan và các diễn viên khác như Tom Hardy, Anne Hathaway, Joseph Gordon-Levitt và Marion Cotillard cũng đều gửi lời chia buồn tới người thân các nạn nhân vụ xả súng.
I confess to them that words are always inadequate in these kinds of situations, but that my main task was to serve as
Tổng thống Mỹ Barack Obama và các thành viên của đội bóng bầu dục Denver Broncos cũng từng tới thăm những người sống sót tại bệnh viện. Những người đứng đầu giải thưởng Oscar cũng đã tưởng niệm các nạn nhân trong một sự kiện đặc biệt tại Hollywood sau khi vụ thảm sát xảy ra. Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ đã tổ chức buổi chiếu phim The Dark Knight Rises hôm 21 tháng 7 tại Beverly Hills. Ông Tom Serac, chủ tịch viện này, đã mở đầu buổi lễ bằng việc yêu cầu người tham dự dành một phút mặc niệm những người đã mất. Trong khi đó, trên bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất tuần qua, bộ phim The Dark Knight Rises đã thu về hơn 160 triệu đô la, trở thành một trong ba bộ phim ăn khách nhất trong tuần đầu công chiếu và là bộ phim 2D ăn khách nhất từ trước tới nay.
Mr. Wayne.
Ở nước ngoài, The Dark Knight Rises đã thu về 88 triệu đô la tại 17 thị trường trên toàn thế giới, đạt hơn 240 triệu đô la tính cả con số thu được tại thị trường Bắc Mỹ. Nhưng giới phim ảnh cho rằng hãng Warner Bros. Đã mất khoảng từ 10 tới 15 triệu đô la vì ảnh hưởng của vụ xả súng. Trước đó, hãng cùng với các hãng khác đã không công bố doanh thu vì tôn trọng các nạn nhân. Một số các buổi công chiếu tại Nhật Bản và Mexico cũng đã được hoãn lại. Trên khắp nước Mỹ, an ninh đã được tăng cường tại các rạp chiếu phim sau vụ xả súng. Cảnh sát đã hiện diện tại nhiều nơi ở các thành phố lớn như Los Angeles và New York. James Holmes, 24 tuổi, bị cáo buộc giết 12 người và làm bị thương 58 người khác tại một buổi công chiếu lúc nửa đêm hôm thứ Sáu tuần trước. Nếu bị tòa xét là có tội, Holmes có thể phải đối mặt với án tử hình. Trong khi đó, một số thân nhân của những người thiệt mạng đã kêu gọi các hãng truyền hình tránh sử dụng hình ảnh và tên của nghi can giết người này trong các bản tin của mình vì họ tin rằng Holmes muốn được nhiều người biết tới. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng như trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com.
Hỏi và trao dồi tiếng Anh ngày càng cao của quý vị thính giả và độc giả của đài VOA. Kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2010, Ban Việt ngữ mở thêm chuyên mục Giải đáp Anh ngữ do Huyền Trang và Phạm Văn phụ trách, với mục đích giải đáp các thắc mắc của quý vị về hai chương trình Anh ngữ của đài VOA là Anh ngữ sinh động và Từ và thành ngữ, cũng như những nghi vấn khác của quý vị liên quan đến Anh ngữ thường thức. Quý vị có thể gửi những câu hỏi, ý kiến, thắc mắc đến cho chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ anhnguqa@gmail.com hoặc đăng tải trên Facebook cho VOA tại địa chỉ http://www.facebook.com/voatiengviet. Các câu trả lời sẽ được đăng tải trong trang giải đáp Anh ngữ của đài VOA cho tất cả mọi người cùng tham khảo, học tập và chia sẻ. Đài VOA rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và hy vọng sẽ giúp quý thính giả cũng như độc giả trau dồi thêm khả năng Anh ngữ của mình.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thế vận hội mùa hè ở London hôm nay bắt đầu trao huy chương sau buổi lễ khai mạc ngoạn mục hồi tối thứ Sáu được hơn 1 tỷ người trên thế giới theo dõi. Trung Quốc đã đoạt huy chương vàng đầu tiên của Olympic kỳ này khi vận động viên Dịch Tư Linh chiếm ngôi quán quân súng trường hơi 10 mét nữ. Hơn 10 huy chương vàng sẽ được trao trong ngày hôm nay với hai bộ môn nổi bật là đua xe đạp và bơi lội. Trong khi đó, một tay bắn cung bị mù xét về mặt pháp lý đã lập kỷ lục thế giới tại Olympic. Vận động viên Im Tong Hun của Nam Triều Tiên đã lập kỷ lục thế giới đầu tiên của Olympic London vài giờ trước lễ khai mạc. Trong vòng đầu tiên của cuộc tranh tài bắn cung, anh Im đã phá kỷ lục mà chính anh lập ra ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 5 với tổng số điểm 699 điểm, tức là 3 điểm cao hơn kỷ lục trước đó. Quân đội Syria đã tăng cường cuộc tấn công nhắm vào thành phố lớn nhất nước với việc dùng xe tăng và trực thăng vũ trang bắn phá những khu xóm do phe nổi dậy kiểm soát. Tin tức cho biết ngày hôm nay đạn pháo kích đã rơi như mưa xuống quận Salaheddin và các khu xóm khác do phe nổi dậy nắm giữ ở thành phố Aleppo, trong lúc cư dân ở đây tìm nơi ẩn náu dưới tầng hầm trong nhà hoặc bỏ chạy về vùng nông thôn. Hoa Kỳ, Anh Quốc cùng với Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan tâm là có thể sắp xảy ra một vụ thảm sát ở thành phố này. Các giới chức Trung Quốc đã hủy bỏ những kế hoạch của một dự án nước thải công nghiệp sau khi hơn 1.000 người xuống đường đập phá xe cộ và xông vào các tòa nhà chính phủ tại thành phố Khải Đông ở ven biển. Giới hữu trách đưa ra thông cáo đó rằng dự án đã được hủy bỏ sau khi những người biểu tình xô xát với cảnh sát hồi sáng sớm hôm nay. Vụ biểu tình này rốt cuộc đã bị cảnh sát vũ trang dẹp tan. Dự án này vốn có mục đích xây một đường ống để đưa nước thải của một nhà máy giấy ở gần đó ra biển. Các cuộc điều đình của Liên Hiệp Quốc nhằm có được hiệp ước quốc tế đầu tiên được quản lý hoạt động mua bán vũ khí trên thế giới trị giá nhiều tỷ đô la đã không đạt được kết quả. Một số các nhà ngoại giao và những người ủng hộ hiệp ước đã quy lỗi cho Hoa Kỳ là phá hỏng cuộc thương lượng kéo dài một tháng sau khi Washington loan báo hồi sáng thứ Sáu là Hoa Kỳ cần có thêm thời giờ để xem xét hiệp ước được đề nghị. Sau đó thì Nga và Trung Quốc cũng yêu cầu được có thêm thời giờ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra một thông cáo hôm thứ Sáu nói rằng Washington ủng hộ cho việc thực hiện một vòng đàm phán thứ nhì cho hiệp ước này vào năm tới. Trong khi đó, Hội nghị quốc tế về Biển S lần thứ 19 đã bế mạc tại Washington sau một tuần lễ bàn thảo về những cách thức để diệt trừ dịch bệnh này. The Voice of America.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.